Tuần trước là chúng ta học về cái lỗi ý nói lộn ngủ rồi.
Nói lộn ngủ.
Trong cái độ ý nói lộn ngủ chúng ta phải ghi nhớ hai cái bốn cái độ căn bản. Tức là nếu mà độ ý nói lộn ngủ thì nó ra được là bao nhiêu? Nó ra là bốn độ, đúng không? Nó khác chi tiết chút xíu. Độ thứ nhất là gì? Độ nói tiếp. Độ thứ hai là độ bén kéo. Độ thứ ba là độ định nghĩa. Và độ thứ tư là độ định danh. Ở chỗ này cái đầu phiền não, đây là phiền não sinh lên, ở đây là phiền não tăng trưởng. Nếu mà bây giờ độ ý nói với độ lỡ lộ ý nói với lộ nhãn, đây lộ nhãn. Bây giờ lộ ý nói với lộ nhĩ, nó cũng có bốn nhưng mà nó lại là các cái
tuần tự á, trình tự chút.
Và đây cái mô thức mà chúng ta phải cần nhớ. Thứ nhất là cũng là lộ bén khéo, đúng không? À, lộ nói tiếp. Thứ hai là lộ bén khéo. Thứ ba là lộ định danh. Và thứ tư là lộ định nghĩa. Và lộ nhân nó chưa, cái này nó chưa là gì hết, nhưng mà tới đây nó bắt đầu nó phiền não sinh. Và nếu không khép chặn cho đó thì nó tăng trưởng. Cho nên khi mình thấy một người nào đó chưa có ý niệm gì hết, nhưng khi mình định danh nó, nó là kẻ thù hoặc là kẻ mình thích thú á, kẻ nó phát sinh phiền não, hoặc là sân sinh khởi, hoặc là ái sinh khởi, hoặc là sư sân sinh khởi hoặc là ái sinh khởi, thì ngay chỗ định nghĩa đó là phiền não sinh lên. Rồi khi mà định danh á, tức là một cách ca xác định là cho nên cái não tăng trưởng. Và khi mình nghe chưa là gì hết, thì khi nghe cái âm thanh này á, nó có cái tính dịu ngọt trong đó, nó có tính như là ngọt ngào hay gì đó, tự nhiên bắt trình thấy tiếng giọng im như là tiếng ru mẹ nào, hoặc là tiếng nặng học nữa cũng có chứ. Nhưng mà bây giờ cái trường hợp này, trong hai trường hợp này nó có dẫn tới trường hợp thứ nhất, cũng là thấy, vẫy tay, người khác vẫy tay. Không có thấy không? Biết xa xa thấy người khác. Thế trường hợp này nó khởi lên bao nhiêu tâm lộ? Hoặc nghe mình đang đi trên đường vậy đó, nghe cái kêu ơi, để nó sẽ khởi lên bao nhiêu tâm lộ? 5 hoặc 6. Nếu nghe thì nó là 6, nhưng mà nghe thấy nó diễn biến là 5. Thì ở đây trước tiên giờ chúng ta là trường hợp thứ nhất, thấy người vẫy tay. Thì nó có 5 tâm lộ. Xin tiếp nói. Thì trước tiên cũng là lộ nối tiếp. Tiếp theo nữa là lộ bé, bé kéo. Thì khi mà tới cái lộ bé kéo này rồi đó, thì nó tiếp theo nữa nó sẽ là lộ định nghĩa. Sau khi thấy tới cái lộ định nghĩa này rồi đó, thì đúng ra nó phải tiếp theo cái lộ định danh. Nhưng ở đây chỉ thấy thôi, mà chính ý nghĩa này đó, thấy người ta vẫy vẫy hay là mất mắt nha. Ví dụ như trường hợp đó, một cái người mà đi trên chuyến tàu chẳng hạn vậy, và người đó quan sát bằng cái ống dòm và ống kính nhìn xa đó, thì thấy bập bềnh ở trên nước đó, có cái người giơ tay vậy, có là người bị trách nhiệm đó, mà vậy mà rất là xa. Thì tới đây là cái độ định nghĩa này nè, hiểu được cái ý của người đó. Thì bây giờ á, nếu ở gần á, thì là nó xuất phát ra một cái lộ khác, mà ở xa thì nó là xuất phát ra lộ khác. Nếu mà trường hợp ở gần, ở đây khi mà tên nghĩa này á, bây giờ nó mới tẻ ra làm hai cái lộ khác nữa. Nếu trường hợp ở gần hiểu được ý nghĩa đó, thì người đó có hai cái lộ, hoặc là cái lộ thân biểu tri, lộ thân thân biểu tri. Ví dụ như chúng ta thấy rằng ở gần gần có ai đó, người bạn mình nó mất mắt, nhưng mà mình về lý do gì đó, hiểu được cái lắp mắt nào không? Hiểu à? Ví dụ ở cái ở mình ở gần cái là cách xa, nó là khoảng không xa lắm, mà thấy người ta đang dễ vậy nè, hiểu được cái nghĩa, ý nghĩa nào?
Hiểu.
Là kêu tới đó, mình hiểu được kêu tới đó, nhưng mà mình tìm một lý do nào đó mình không tới, mình gì? Hiểu cái nó pháp này không? Tức là dùng thân trả lời cho thân. Thì cái lỗ thân này được gọi là thân điều trị, không cần phải nói nữa. Vậy sao biết hiểu nghĩa là người ta gọi mình đó, hiểu không? Nhưng mà người không muốn đến nữa. Còn nếu mình chấp nhận đến này, nếu mình chấp nhận đến thì mình sẽ gặp lỗ. Chẳng hạn như vậy, để cái lỗ này được gọi là lỗ thân biểu. Trường hợp thứ hai, Nếu mình không có dùng thân nhất đi thì mình sẽ trả lời rằng là
đang bận chẳng hạn vậy đi. Thì cái lộ này nó thuộc về lộ ngữ biểu trì.
Đó là trường hợp mình thấy. Như ở trường hợp ở xe thì thường thường ở xe đó, trước mắt á nó cũng sẽ hai lộ. Nên là trường hợp bất cần nó cũng sẽ xảy ra hai lộ như vậy. Nếu trường hợp ở xa thì sao? Trường hợp ở xa thì nó có thường áp xuất ra là cái ngữ biểu trì trước. Ngữ biểu trì nó có thể là thân biểu trì, tức là ở một cái tầm nào mà mình có thể hiểu được, người kia có thể thấy mình đó, mà mình nói không được đó, thì mình sẽ sử dụng thân biểu. Nhưng cái trường hợp mà những cái người trên cái tàu diễn dương mà thấy một cái người mà mình đuối đó, họ không thấy dùng thân biểu trì được, mà bắt buộc họ mới dùng ngữ biểu. Ở đây à, có người chết kìa, có người trên núi kìa, để mình tri hô lên. Tức là lúc đó sẽ có những cái phương tiện để cứu cái người kia. Cho nên á, trường hợp mà ở xa đó mà nhận ta thấy là cái người kia có thể hiểu được cái dấu hiệu của mình á, thì người ta sẽ sử dụng là thân biểu được rồi. Bây giờ nói nó nghe xa quá, nó không nghe. Ở trường hợp thứ hai đó sẽ phải nói, nhưng mà nói không phải nói với người kia, nhưng mà nói với một đối tượng khác để tìm cách cứu. À, ví dụ giống như mình thấy cái ngọn lửa xa xa cháy kìa, cháy kìa, chứ không thể dãy hay mất được. Mới là thấy xa xa có đống lửa cháy lên. Thì trường hợp này mình không phải nói với cái đám lửa mà sẽ nói để những cái người khác nghe, để mà dập tắt cái đám lửa. Đó, hai trường hợp như vậy cần phân tích rõ. Nắm được chỗ này không? Nắm được.
Quen hay không quen là nó cũng có định danh của nó.
Dạ.
Ví dụ như mình thấy người ta xa quá quá mà mình nghĩ là nó quen hay không quen là cũng có định danh hay định nghĩa.
Là định nghĩa đấy.
Cũng
có định nghĩa. Cái định nghĩa cái bảy này là cái gì?
Mình quen hay không quen cái người bảy thì sao?
Xa quá ta thấy rồi biết quen. Nếu quen thì phải nói rồi. Nếu nhìn nhận định rõ thì phải nói rồi. Ví dụ bây giờ đứng ở xa đó, có một sư nào mà quen mấy hiệu mất mắt rồi mình đó hả? Tức là khi mà đã có phát sinh cái lộ định nghĩa xong thì nó sẽ phát sinh một trong hai lộ nữa, hoặc là ngữ biểu trì hoặc là thân biểu biểu trì. Hoặc đôi khi á, là ngữ nó có ra đi trước rồi thân nó đi sau, hoặc là thân nó đi trước rồi ngữ nó đi nào, nó tiếp nào là nó không có cái việc cố định. Bây giờ trường hợp thứ hai là lộ ý nói đồ nhỉ. Phần này nó có tới 6 lộ nó tiếp. Thì chúng ta cũng sẽ có tương tự của nó là lộ nó tiếp. Rồi tới lộ
Quế khéo. Tiếp theo là lộ định. Định gì?
Định nhẹ.
Định nhẹ.
Xin lỗi.
Định danh. Nghe phải định danh trước.
Thấy mới nghĩa.
Tiếp theo nữa là lộ định nghĩa. Thì tiếp theo cái lộ định nghĩa này tức là nó sẽ diễn tiến bốn cái lộ căn bản trước. Sau khi định nghĩa xong nè, thì ví dụ trường hợp còn thấy kêu ới ới chẳng hạn, hay là cứu cứu chẳng hạn vậy, thì sao cái định nghĩa được cái chữ cứu này nó cần giúp đỡ, thì hoặc là nó phát sinh cái lộ thân là mình giúp đỡ, mình thấy ví dụ cái người vừa té xuống mình học kêu cứu quay lại thấy vừa thấy xong mới vừa nghe xong á, nhưng kêu ới ới đó mà mình chưa hiểu được gì, mình quay trở lại thấy người nó bị té tức là định nghĩa xong. Hiểu cái chỗ này không? Hiểu cái diễn tiến của tâm lộ không? Ví dụ giờ đang đi về á nghe, nhưng kêu ới quay lại đi, thì cái quay lại đó nhạc ới là một cái âm thanh đúng không? Sau khi định nghĩa thì tạm thời chúng ta trường hợp này chúng ta định nghĩa là có một cái lý lạ hai em, mà cái nghĩa chính xác là chưa hiểu, cái nghĩa chính xác của tiếng ới đó chưa hiểu, cho nên quay lại thì trường hợp này nó tiếp mới cái độ nghĩa đó là cái độ gì? Thân biểu. Hiểu chỗ này không? Có bao giờ chúng ta gặp không? Đang đi cái nhà nó kêu ơi, không phải kêu mình nha, không phải kêu mình nha nha, nhưng mà nghe tiếng ơi nè, thì xác định là có tiếng gọi, tức là ý nghĩa có một tiếng gọi, nhưng ý nghĩa chính xác của nó là cái gì chưa biết, chưa quay ra đây liền, hiểu không? Thì cái trường hợp này là cái lộ định, cái quan cái lộ này là nó tiếp là lộ lộ gì, lộ bài tỏ, tức là phân biểu, nó bài tỏ bằng phân, nó phải bài tỏ bằng cái lời nói, cho nên lộ này gọi là lộ phân biểu phi. Cái lộ thân biểu phi này nhằm mục đích gì? Cái lộ thân biểu tri này nhằm xác định cái nghĩa mình vừa thấy. Nó là cái nghĩa gì? Cái lộ này nhằm mục đích của nó để xác định cái ý nghĩa mà cái tâm nó vừa nhận được. Có thể ý nghĩa đó sai, có thể ý nghĩa đó là đúng. Cho nên cái nghe cái ới cái, bây giờ không nghe kêu cái ới nữa. Không nghe kêu ới. Đang đi nghe cái bật phía sau, nghe cái tiếng gì nó rụng rớt xuống á, nghe không? Thì khi đó nó vẫn nhận diễn tiến bốn cái tâm lộ này, và đến khi đến cái lộ cái định nghĩa, tức là cái âm thanh, tức là nghe được cái định danh nó là cao, và định nghĩa nó thì là có vật gì rơi chẳng hạn vậy. Nếu mà cụ thể vật gì thì cũng quên. À coi đá hay là trái xoài hay là trái mít hay là trái sầu riêng gì đó, hiểu chỗ này không? Cho nên cái lỗ này gọi là thân biểu tri, mà cái thân biểu tri này nhằm cái mục tiêu của nó là xác định ý nghĩa mà tâm lộ nó vừa nhận xác định. Rồi sao cái lỗ thân biểu tri đó thì nó có thể phát sinh thêm một lỗ nữa là lỗ ngữ biểu. Cho nên mình thấy một cách tổng quát, mình nghe một cách tổng quát thì cái tâm lộ diễn tiếng khác, mà mình nghe là thấy một cái tiếng quẩy, hoặc là mình nghe một âm thanh lạ, phải đó, như những người đi hành thiền đang đi kinh hành.
ta đi chậm 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 tiến tới tủ tiền nè, đi chậm 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 nghe bật cái chắc chắn rồi, những cái phản ứng tự nhiên của cái tâm lộ nó diễn biến nó điều hành cái thần kinh điện. Nếu có ai đã từng đi kinh hành rồi thì biết đó. Mà cái người mà có cái tâm nhạy đó, tức là thiền định mà nó hơi khắc khá, họ đi họ chăm chú vào cái đề mục á, một tiếng lá rớt xuống mặt của mình nhiều âm thanh lớn nè, và khi nghe cái âm thanh đó họ lập tức quay lại được, nó như một cái phản ứng tự nhiên à, nó không cần chờ đợi. Nếu đó chúng ta không kiểm soát được đâu, chỉ trừ trường hợp những cái ngoại cảnh nó không xâm nhập ra được, nếu như cái tâm người đó không thích vào cho nó được. Nó tựa giống như một cái người mà chăm chú nghiên cứu về những cái bản khoa học của nó, chăm chú hình có đôi khi mọi vật xung quanh thì xảy ra họ như trường hợp á, có nói với ông bác học đường lãng trí á, nói có ông bác học hình như là Newton hình như vậy, ông đo ông say mê nghiên cứu công trình ông á, cái người hầu ông á tới giờ ăn trưa đó à, đem cái mâm vật thực đến cho
ông. Không phải như tôi.
Nhưng mà thấy ông làm chăm chú quá, thành ra mình để trên bàn đó. Là ông ấy cái gọi là đi ra. Ông cứ tiếp tục sang lên nghiên cứu. Có một người bạn vô thăm ông. Thấy ông này do cái say mê nghiên cứu rồi cũng không dám quấy rầy. Sẵn đang đói bụng có một con mấy ông ăn phần nữa hết. Chờ lại phần nữa. Thật ra ông có lặng lẽ là tại ông này đang đam mê rồi suy nghĩ mà. Cái kia ông vừa dứt cái lông á, ông mới mệt, ông mới dứt cái lông này, ông nhờ, ông tới giờ con nghĩ, ông tới bụng, tới giờ con. Ông vô cái mầm của ông á, ông lấy ra còn phần nữa. Mình ăn nó phần nữa rồi, mình không biết ta. Tức là đáng tiếc độ vậy đó, tức là những cái gì mà diễn biến xung quanh á, người đó cũng không có. Chẳng hạn như vậy. Cho nên mấy ông bác học nhiều khi mà đam mê nghiên cứu thì mình quên đi những cái sự vật ở xung quanh. Thì cũng vậy, cái người mà đa tâm nó nghe đắm chìm ở trong cái thiền cảnh đó. Tức là khi mà cái thiền ấn cứu lên là đi nó vẫn có thể thiền ấn cứu, chứ không hẳn chỉ là ngồi. Như trường hợp chúng ta thấy là cái ngày xá cái hạn vậy, ngày đi bác mà vẫn có hành thiền với những quả thí là xương đó. Rồi khi gặp mà một cái cô đó cười lên cái ngày ngó lên nghe tiếng động đó là ngó lên. Như vậy trường hợp này cái gì trước, nghe tiếng động xong cái gì trước, thân hay ngữ?
Thân.
Đó, ngày đang đi bác mà đang đi bác mà nghe tiếng cười cái cô là thấy ngày đi vừa lâm phơn nó cứ bất cười cả. Thì vừa nghe cười ngày ngẩn lên ngày nhìn. Thì cái rõ ràng là cái thân tiểu tri nó diễn biến rồi, vừa nghe xong mà nghe cười xong. Và khi mà lên thì ngài không thấy cô gái đang cười nữa mà thấy cái bộ siêu quanh nghe rằng và cái ấn tướng phát sinh lên, và ngay tại chỗ ngài quán xét và chứng quả là hắn ngay tại chỗ đó.
Tiếp theo nữa là cái lộ định danh lộ thân tiểu tri.
Cho có
lộ ngữ liên tri á, quên
ngữ cũng rồi luôn.
Thì đó, trường hợp á, nghe tiếng bịch phía sau nó hạ như quay lại nhìn nó thân liên tri đúng không nhưng mà thấy phía sau mình nó cũng rắn quả hồn, rắn rớt xuống quả hồn qua cả. Trường hợp này có không?
Có.
Đừng nói con rắn con trùng lên chuyện mình mà con thằng lằn quả hồn á. Vậy cái diễn biến này nó trở thành cái lộ thứ hai này, nó tính là cái lộ ngữ biểu. Nó dùng âm thanh để bài tỏ. mà bà bỏ gì đi á lên rồi bà bỏ vậy
nhớ sợ sợ
hả bà sợ không
có chuyện gì
có chuyện á hay chị a
giúp mình
nó có những cái ý nghĩa trong đó cho nên cái lộ định nghĩa nó quan trọng a có thể là tiếng ngạc nhiên đúng không đó hoặc là tiếng kinh hãi gì đó tùy theo cái đó cho nên nó định nghĩa cái gì đó rồi mới nó mới quay lại xác định là cái nghĩa nó đúng hay sai. Nó nói đứa con gặp ma mẹ vậy rồi ha nó là phải sợ là tiếp theo những tâm lộ của lộ ý nói đồ ngủ những cái tâm lộ mà chúng ta tìm hiểu đó nó có bốn lộ căn bản á nhưng ngủ lộ căn bản ví dụ như lộ nối tiếp sau khi cái lộ ngủ hoặc lộ lộ nhãn hoặc lộ nhĩ nó đi qua hàng tâm lộ rồi đó thì tiếp theo cái lộ nối tiếp nếu bây giờ cái lộ nhãn hay lộ nhĩ đó nó có thể là hàng tâm lộ mà nó cũng chỉ có thể là nó có thể diễn tiến tới hàng triệu lộ hoặc hàng trăm ngàn lộ cái lý do tại sao nếu như cái trường hợp cảnh có quá nhiều chi tiết cái trường hợp mà cảnh có quá nhiều chi tiết thì tâm lộ nó càng nhiều bởi vì nếu như có lộ nhãn chẳng hạn vậy nó có quá nhiều chi tiết như vậy nè thì để mà quan sát được á thì nó rất có nhiều tâm lộ phải là để nó nối tiếp cho cùng nó mới dán khéo được nó nối tiếp để chấp nối cho nó trọn vẹn cái này. Nhưng mà nếu có trường hợp cái cảnh nó chỉ là những nét đơn giản thôi nè, ví dụ như cái người ta vẽ vậy chẳng hạn vậy mà dễ thì tầm bậy cái lỗ mũi cái miệng đó nè lấy cái mặt cô gái đó để cái trường hợp mà cái cảnh sắc nó dài cái nét đơn giản đó, thì cái tâm độ nó thật tuyệt ở chỗ này không à. Cũng vậy đối với cái lộ nhĩ đó mà nếu như nhiều âm thanh mà phức tạp đó thì tâm độ sẽ diễn tiến rất là nhiều nhưng mà nó có những cái âm thanh mà sắc gọn một hai từ đó thì cái tâm độ diễn tiến đủ rồi, nó đủ để gom được rồi, tức là cái nói tiếp đến khi cái độ gì cái trường hợp này cảnh quá khứ nhiều chi tiết thì cảnh nói tiếp thế thôi, độ nói tiếp phải diễn tiến đôi khi cả trăm ngàn lọ để nó mới nói tiếp hết. Nhưng mà nếu cảnh sắc
sau đó mới đến lỗi ăn khéo. Mà lỗi ăn khéo này cũng phải diễn tiến rất là nhiều. Nếu như cảnh phức tạp nhiều chi tiết á, nó tựa giống như cái văn phòng chúng ta có nhiều đồ bài biện quá nhiều đi, thì cái sự mà thu dọn nó phải mất nhiều thời. Còn cái lại, nếu như trường hợp mà cảnh có những nét đơn giản ở đây là chúng ta mới nói về cái lộ nhãn mà thôi. Còn lộ nhĩ cũng vậy, nếu như những âm thanh mà gọt thì người ta nắm bắt được ý nghĩa này, mà diễn nạp dài á người ta sẽ phải có nhiều cái tâm lộ để sau này mới thực hiện. Rõ ràng chúng ta thấy là những bài diễn văn mà dài quá nhiều khi nó hơi càng nghe không hiểu gì hết, mà sao phải nó không dán khéo được để mà nó tóm được ý nghĩa đó. Còn trái lại, những cái bài diễn văn mà nói vừa gọn mà nó vừa xúc tích thì người ta hiểu ngay. Bởi sao? Bởi vì nó cái cảnh âm, cái cảnh tinh đó, nó rất là ít ngắn. Ví dụ như nói cha mẹ của đứa bé là được rồi, thì như đó thôi người ta hiểu ngay được. Và cái tâm lộ, cái lộ nói tiếp nó chỉ diễn tiến cũng ít thôi. Còn nói rằng có một người nam cộng với một người nữ rồi sau một thời gian 9 tháng 10 ngày sinh ra đứa bé thì nó cũng ý nghĩa này. Nhưng mà nhiều như vậy thì cái tâm lộ sẽ nhiều đi, vậy cuối cùng nó mới định được cái nghĩa đó như thế nào. Cho nên nhân nói cần phải ra ngắn gọn nè. Nhưng mà trường hợp cái bậc này ra ngày thuyết giảng chúng ta đó, thì sau ngày thuyết giảng đó, để xoáy vô cái nghĩa đó ngày rất là rõ. Bây giờ hiện nay chúng ta học những bài trung bộ trường bộ thấy là dài dài, nhưng thật sự ra ngài nói rất là rõ, nói làm sao cho người ta hiểu, tức là cái bối cảnh nó, cái đối tượng đó nó đang nằm ở trong cái trường hợp đó. Còn là ngài nói như đó thôi, rồi nhưng mà vì không nắm cái đối tượng đó mà ngài Đức Phật ngài đang thuyết giảng là ai và cái dạng nào à, cho nên sau này diễn đạt ra đó, nó tâm ra lợp cái giáo pháp của Phật rồi này. Ví dụ như Đức Phật ngài đang nói chuyện với, đang giảng thuyết cho một cái người nông dân chẳng hạn đi, nông dân hoặc là người chăn bò đi, thì ngài không hề dùng những danh từ bài của nhân loại, không bao giờ. Nói người ta không hiểu, nếu mà dùng danh từ văn qua bài bướm thì cái nhóm này nó có hiểu đó. Hiểu ý muốn nói cái này không? Ngài phải dùng danh từ nó rất là bình dân và gọn. Họ cho nên đôi khi những cái từ xúc tích của Đức Phật này, mà đấy thì khi mà những cái đoạn kinh mà xúc tích nha, những câu chuyện ngon mà xúc tích như vậy, thì chúng ta phải tưởng tượng ra dùng cái, và tưởng tượng ra cái hội chúng, cái đối tượng mà chúng ta biết là cái gì, là cái hạng người nào. Vẫn đôi khi chúng ta thấy là cái kinh điển Pali đó nó có những cái từ, ví dụ như là đô xá chẳng hạn vậy, hoặc là Yamada chẳng hạn vậy, nó cũng là giống từ gốc là tâm sân ra mà thôi, hoặc là đô mán sát chẳng hạn. Thọ ưa á, nhưng mà tại sao chỗ này
này á, ngày dùng cái lô sáng, chỗ kia ngày giờ dùng cái ba đá, mà chỗ nọ đó lại ngay dùng là cái ánh sáng. Bởi vì cái đối tượng đó đó nó đang là cái gì? Mà khi ngày dùng cái chữ cha ba đá là cái này là cái hiềm hận, cái đối tượng này đang căm thù ai đó, đang ghét ai. Cho nên chúng ta từ cái này chúng ta mới liên tưởng cái người mà Đức Phật ngài đang cắt đó là ai. Và những cái từ này dùng đó nó không phù hợp. Có đôi khi đó một người khác á, ngài không dùng cái này mà dùng cái đô xá, nó đang giận, đang khó chịu gì đó. Nếu mà cái người khác thì ngài không dùng đô xá, trong này dùng đô ánh sáng, tức là người đang buồn thảm, đang thất tình, đang đó là sầu khổ bởi những thân người mất rồi.
Kim sáng
à, cho nên những cái từ này đó khi mà đọc kinh nạn nó cũng như hao hao nghĩa giống nhau đó, nghĩa rất là giống nhau, nó cũng gốc mà ra, nhưng mà từ đối tượng. Ví dụ đó Phật tử đó là cũng dường tử sự người cũng dường tử sự như tăng này quý vị đó, bây giờ quý vị là Phật tử rồi đúng không à, thì hãy cúng dường tứ sự đến như tăng đi, hiểu không, hiểu chuyện tứ sự không, mà nói cái người mà chưa biết Phật giáo gì hãy cúng dường tứ sự luôn, tứ sự là cái quái gì, hiểu không, thì đó là hãy cúng dường đồ ăn nước uống hoặc y áo y phục cho niệm sư, nó chưa tăng thì chưa biết chưa tăng là cái gì, chưa tăng là cái gì đó, nói niệm sư biết à, hoặc mang thai thì đấy, hiểu cái chỗ này không, cũng vậy thôi. Cho nên á, khi mà nghe thấy những cái từ của Phật cái đó, có những từ rất là đơn giản, rất là gọn, thì cần phải coi lại từ đó để mình nghĩ ra cái đối tượng đang nói ai, mà đang biết là ai. Chứ nếu ở Bà La Môn mà hoặc quan sát cái lệ dân cái học vấn mà nói vậy là không tốt. Những cái dân Bà La Môn á, mà dân trí thức Bà La Môn hoặc là dân mà trí thức của sắc thế lệ á, mà ngài nói những nhân từ bình dân á thì người ta không phục, ngài phải nói những nhân từ nào đó để cho người ta vừa nghe xong người ta khá là khắc phục, chỉ nghe cái âm thanh đó thôi. Tức là ông này á, là cũng phải là thất học, ông cũng mình có văn hóa cao cái hạn vậy, cũng có đại khái học vị rồi. Nếu chúng ta gào phải nắm bắt chỗ đó, nếu được họ mà cảnh ít nét á thì cảnh nói tiếp sẽ ít đi.
Thôi thì lộ nói tiếp bất tâm lộ.
Mặc dù chúng ta biết là nó diễn tiến nhiều vậy đó, nhưng mà có đôi khi á, cái nó tới cái độ bình danh, độ bình nghĩa nó không mất 3 phút, và không mất 2 phút. Có đôi khi mất cần nửa tiếng không? Bởi vì sau khi mà phải nghe để mà nó nói tiếp cho tới trường không bị nghe, không có ngồi suy nghĩ mãi cái vấn đề đó. Mỗi câu đó nhiều khi suy nghĩ cả nửa tiếng hộ bé trường hợp của ai, đây là trường hợp của ai sao là bất đại trí như vậy á, mà kiểu rồi hỏi một câu hỏi á, thế nào là hữu đó, thì ngài miên man suy nghĩ không biết, chứ không phải là ngài không biết mà không hiểu rằng cái thầy tôn mày đã nói cái đề tài nào, nói cái vấn đề nào, cái có á. Mọi người biết rằng cái thành duyên khởi đó, thì ái duyên cho thủ duyên cho thủ á, thủ là có không thôi á, mà nói một chữ đó thôi, mà câu hỏi đó thôi khiến ngài sẽ là bất phải ngồi trầm ngâm. Mà khi mà đứng theo là sao bất ngồi trầm ngâm suy nghĩ đó, thì cái lộ mối tiếp nó rất là nhiều, nghĩ không ra. Mà chú nó gọn vậy đó mà nghĩ không ra, không phải là không ra đó là không phải không hiểu, nhưng nó rộng mức độ là không hiểu Đức Tôn ngài đang nói về một cái khía cạnh nào. Mà khi mình thưa Đức Tôn ngài gợi ý thì ngài hiểu ngay và ngài trả lời. Cho nên trí tuệ Đức Phật ở chỗ đó, những câu hỏi mà người ta không hiểu người đang hỏi. Ở đây là cái trường hợp này á, là Đức Phật này muốn thi triển này đối với ai? Dĩ nhiên không phải đối với chúng ta đâu, mà cũng không phải là đối với những vị thánh A La Hán thường đâu, mà phải là Sa La Phật. Để gì? Để cho Sa La Phật đi sợ thì khâm phục á, sợ dĩ nhiên A La Hán không sợ rồi, nhưng mà nổi tiếng là cái đệ nhất trí tuệ mà không hỏi mình không hiểu hỏi trời về cũng mới ớt cái hiểu cái này không. Mà cái câu hỏi này mãi cho ngài Sa La Phật, mà cái người mà ngài Sa La Phật im lặng thì mấy ông kia nó đợi ông thì giỏi sùng ngọt hơn mình, bây giờ ông im lặng mình không có biết luôn. Hiểu cái này không? Cái câu hỏi này Đức Phật ngài không ngỏ với ai hết ngoài ngài Sa La Phật. Nên chúng ta phải hiểu được những cái ý như vậy. Cứ nghe ngài sao không thể không hiểu vấn đề này. Sau khi hiểu rồi ngài mới tuyên bố cái gì thì này các tỳ cô, khi được Đức Thế Tôn ngài gợi ý ta đã hiểu được vấn đề thì nếu Đức Thế Tôn hỏi 7 ngày 7 đêm về vấn đề này, ta sẽ trả lời đúng 7 ngày. Vậy hả? Nhưng bây giờ đoạn đầu không biết là không muốn chốt đoạn đầu thì biết cho nên nguyên tắc cái gì phải biết không chốt nằm chỗ này. Cái bài pháp đó, cái câu pháp đó, cái muốn chốt nằm ở chỗ nào, ta phải nắm được cái muốn chốt đó rồi đó, từ đó mới triển khai đi. Hiểu cái này không? Người nếu không nắm được muốn chốt chạy vòng vòng không thôi nè.
À, chúng ta tạm nắm mắt như vậy đi, tức là cái độ này đó, cái niệm tâm này á, ở trong cái đời thường chúng ta đi được, chúng ta có thể ngồi chúng ta đi hoài đó, rồi chúng ta sẽ qua cái mặt khác. Ví dụ như hôm qua vào buổi chiều có một anh học thiền ở thiền đường là sinh viên 3 tháng rồi về mới lên nghe rồi gặp xe. Cũng sau khi chào hỏi cũng nói con ở bên thiền đường cũng mới về, con ở bên thiền sư minh 2 tháng. Dạ cũng rất là tốt đẹp, cũng nói vậy, cũng trình bày cái phát hành ra. Mà chú hỏi rồi sao không đi qua bên, không đi lên Bà Ốc á để thực hành. Bây giờ trước khi mà con qua Xuân Minh, con qua Ma Ha Si trước. Nhưng mà con cái nếp ở Ma Ha Si lại đang đi qua Xuân Minh. Thì trong đó có 10 người cũng được 3-4 người thực hành tốt. Ví dụ hiểu cái này không? 10 người cũng qua cũng có 3-4 người thực hành tốt thì cũng được quá. Cái này cũng được. Phải không con? Thì tôi nói nếu một cái thiền đường nó phải có cái tỷ lệ cao. Ví dụ giờ một cái lớp mình nhảy á, vấn đề nhảy á là mình nhận được cái chủ đề cái ý chánh của cái câu đó như thế nào. Cho mình mà dễ dàng mà phản biện lắm, nắm được cái chốt rồi quý vị phản biện rất là đẹp. Cái vấn đề là phải có cái tỷ lệ cao, cái tỷ lệ thấp thì nói chi. Ví dụ một cái trường mà sao thi đại học mà đổ có 3% và thôi rồi đổ 50% thì cái nào đổ. Hiểu cái này không? Thì rồi sau đó mới nói con trình bày niệm tâm. Niệm tâm thì khi nào nói về cái cách thức niệm tâm, nên sau khi con nhìn cái tâm rồi mới thấy tại sao mình như vậy thì chỉ mới hỏi chứ anh nhận được cái tâm đó là tâm gì, nó không có biết Thì sẽ hiểu được cái vấn đề của anh này muốn trình bày này. Chứ nói giờ anh sẽ đưa cho anh một cái cung toàn là trong đó có nhiều cái con tán. Anh nhìn thì anh biết anh là con tán phải không? Nhưng mà cái con tán này mấy ly anh biết không? Nếu anh không biết con tán này mấy ly thì anh sẽ làm sao lọc ra vô cổ mạng. Cũng vậy anh chỉ dùng cái niệm, chỉ ghi nhận niệm. Nó khác với cái trí. Rất xa, nhiều người nhầm lẫn cái niệm với cái trí. Rất nhầm lẫn. Niệm nó cũng tựa giống như cái nhà viết sử vậy đó. Không hề can thiệp chưa? Không hề can thiệp chưa? Nó chỉ biết ghi nhận thôi mà nó không hề can thiệp chưa? Nó cũng giống như cái máy chụp hình vậy đó. Cái cảnh như thế nào nó chụp lại như vậy thôi. Và nó không hề can thiệp vô vấn đề tốt hay xấu gì đó. Nó không có phê bình. Mới cách khác, niệm nó không có vấn đề phê bình nằm trong đó. Quý vị hiểu cái này không? Phải nắm được cái chốt đó. Thì cái gì sự kiện nó diễn tiến ra thì nó chụp tóc lên đó. Và nó không có ý kiến nào trong đó. Còn cái ý kiến đúng hay sai hay là tốt hay là xấu đó, nó không phải là niệm. Nó có tựa giống như nhà viết sử vào ngày đó, tháng đó ông vua đã giết công quan này vì lý do gì đó. Mà ông không phê bình là hành động này sai, chuyện không có. Nhà viết sử không có quyền làm cái chuyện đó. Mà chỉ có nhà phê bình sử mới có thể làm cái chuyện. Hiểu chỗ này không? Nhà viết sử trung thực viết như thế nào, nói như thế nào, viết gì hợp là như vậy. Thì niệm cũng vậy đó. Bây giờ nhận định á, cái tâm này nhận định cái tâm nó chung tổng quát vậy là chưa đi tới đâu. Bởi vì mình chỉ nhận định nó là cái tâm mà không thôi. Nó phải xác định nó cái tâm này là cái tâm nào, tâm nào. Nếu là cái tâm tốt thì mình nhận lấy, còn nếu mà tâm xấu thì mình sẽ không sao
không nhận lấy.
Tâm xấu nhận không? Tâm xấu nhận không?
Nhận để muốn sửa chữa. Nhận biết để muốn sửa.
Cái tâm mà mình nhận đó, và cái tâm đó nó đã còn hay là chết?
Chết.
Cái mình biết cái tâm kia đó, thì cái tâm mà cái kia làm cảnh đó, bây giờ tâm A đúng không? Nó bắt lấy cái tâm B, tức là tâm A biết tâm B đúng không? Tức là mình nhìn niệm tâm mà, đúng không? Thì tâm A còn, tâm B còn hay chết?
Chết
rồi. Những cái gì nó chỉ là cái biểu tượng của cái tâm B mà thôi, chứ nó không phải là tâm B. Mà hôm qua sư có đưa một ví dụ cho cái này nó nó giống như cái hơi nóng của cái ngọn lửa đã tắt. Ngọn lửa đã tắt rồi nhưng mà cái hơi nóng còn. Từ cái hơi nóng đó người ta mới suy ngược trở lại để hiểu biết là nơi đây có ngọn. Hiểu chỗ này không? Và phải biết là không phải tôi nhìn cái tâm nó ra hiện tại không. Phải hiểu rằng nó sao? Chết. Là chết rồi. Cùng một lúc không giờ có hai tâm đúng không? Để tâm nào sanh lên, tâm nào làm cảnh này. Dĩ nhiên cái tâm làm cảnh ta chết để mà nó chết không cái tâm kia mới sanh lên được chứ nữa. Có hiểu không? Và niệm nó chỉ ghi, nó chỉ ghi nhận vậy mà thôi, chứ nó không ghi ý kiến. Còn ý kiến là tâm này là tâm thiện, tâm bất thiện, thì cái đó là cái gì? Cái đó là cái biết rõ cái tâm này là thiện, tâm này là bất thiện thì cái đó phải là trí không? Phải không? Nghe cụ thể là trí gì? Phải nhấn thêm một bước nữa. Dĩ nhiên nó đã nhận biết được cái này là thiện, cái này là bất thiện rồi, nó là có trí đúng không? Nhưng mà trí đó trí gì? Hả? Không, xa lắm. Đó chỉ là trí văn mà thôi. Tức là trí do nghe, tức là do học hỏi nghe kinh điển mới biết đây là hiện đây bất thiện. Không có trí văn đừng có nói chuyện nó trí tư trí tu không. Không nhận định nó mà. Còn nếu trí tu á thì đó là cái gì? Nếu cái biểu tượng của cái trí tu đó là gì? Nên xin thưa, cái trí tu mà thật sự cao cột á, cái biểu tượng nó là một trong tám. Đó mới thật sự là trí tu. Còn một chuyện si sao xong rồi mình ngồi mình suy ngẫm, mình hiểu ra được vấn đề mình quan hỷ đó. Như hôm qua có con tử nghe nghe lại cũng băng cái quan hỷ nè. Rồi hạn thì cái trí đó trí gì? Trí gì?
Từ.
Nên cùng trí cùng phải xác nhận xác định nó là cái loại trí gì kìa. Chứ phải tập thiện có trí không là đủ. Hả? Ví dụ cái này không? Thì cái chốt, cái mấu chốt của vấn đề nằm ở chỗ đó để chúng ta nắm bắt được nó thì chúng ta bắt đầu nó triển khai đi được. Còn nếu không, không triển khai. Cứ lần vòng. Biết rõ con tán này nó là mấy ly thì nó cần vô trong cái loại bù lon nào thì ta vô thế là. Hiểu chỗ này không? Cái vấn đề đó là nằm từ đó đó. Bây giờ ra chưa? Rồi, nghỉ đi.